standstill. There never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Quỳnh Như và Dĩ Khang rất cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp và giáo sư Khử Lộc cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Radio ở Houston trên làn sóng 900. Và chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khử Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Institute International và được vinh danh trong mã Guess Who in America, và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện cũng là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm làm giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và ở bên kia thì Quỳnh Như kính gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư Khấu Lộc và chào Dĩ Khang.
Dạ vâng, trước hết thì cho phép Quỳnh Lan được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quỳnh Như, chào Duy Khang. Thời tiết tại Houston bây giờ thì trời thì cũng có mây, không biết rằng là có mưa hay không, nhưng mà cái xác suất mưa ở trong ngày hôm nay chỉ có khoảng chừng vài chục phần trăm mà thôi. Hy vọng là sẽ không mưa từ bây giờ cho đến chiều, để nếu có mưa thì mưa buổi tối cho nó mát, phải không ạ?
Dạ vâng, ở trên này thì khả năng mưa lên đến 80% lận, thưa cô Quỳnh Lan. Gửi lời chào đến với giáo sư Khu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Duy Khang, cô Quỳnh Như, quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ. Ngày cuối tuần nó mang mát nhưng mà trời ở trên này thì âm u mấy bữa nay, mưa nó dịu mát đôi chút với cái không khí rất là nóng trong mấy tuần trước ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra thì mưa sẽ làm mát, nhưng mà thời tiết tại Texas của Houston nói riêng và của Texas nói chung thì trong tuần tới thì cũng vẫn thấy còn có những cái cơn mưa, đặc biệt là vào cái ngày thứ hai là cái ngày nhập học thì các em mới ngày đầu tiên đi học thấy mưa ướt thì cũng tội nghiệp quá, phải không ạ? Vâng, bây giờ thì chúng ta xin được trở lại với chương trình như thường lệ. Thì trước hết xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vào cuối tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán stock market của Hoa Kỳ không thay đổi bao nhiêu cho lắm trong tuần qua, thưa chị. S&P 500 2.184 điểm, Dow Jones 18.552 điểm. Cái mức này nó đã giữ như vậy cũng gần một tháng nay rồi. Cái mức cao điểm trên 18.500 là cái mức rất là cao kỷ lục, đã kéo dài trên một tháng nay, thì có thể nói này tiếp tục. Cái Nasdaq là 5.238 điểm. Giá dầu thô là $48.50 một lượng vàng, một thùng dầu thô, và lượng vàng thì $1,340 một lượng vàng. Thay đổi không có bao nhiêu. Tuy nhiên mùa bầu cử sắp sửa đến, chỉ còn không đầy 3 tháng nữa mình sẽ có một biết vị tân tổng thống là ai, thì chắc chắn người nào là tân tổng thống thì có thể sẽ ảnh hưởng stock market đôi chút. Trong những cái phúc trình cho những công ty công sau cái đệ nhị tam cá nguyệt là cuối tháng 6, bây giờ những công ty công họ đã khai hết phúc trình rồi, thì những công ty công đại đa số thì không có tệ cho lắm, nhưng mà so với năm trước cái lợi nhuận lợi tức nó vẫn thấp hơn năm trước. Tuy nhiên stock market vẫn giữ mức cao, là tại vì người ta thấy rằng nếu không đầu tư vào stock market thì số tiền đó không biết để đâu, và ở trên thế giới chỗ nào nó cũng chao đảo, chỉ có Hoa Kỳ là cái thị trường ổn thỏa nhất. Cho nên mặc dầu những công ty công phần nhiều nó ảnh hưởng cái stock market nhiều, mặc dầu cái lợi nhuận lợi tức nó không tốt bằng năm trước, nhưng mà stock market vẫn cao, là tại vì tất cả tiền đều đổ xô vào stock market của Hoa Kỳ tiếp tục như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. tiền mà bỏ đầu tư vào thị trường chứng khoán thì có thể lời và cũng có thể lỗ. Nhưng mà nếu bỏ tiền vào ngân hàng trong giờ phút này thì chúng ta thấy cái toàn là cái số 0% hoặc chấm bao nhiêu đó rất là nhỏ. Cho nên bỏ tiền vào ngân hàng cũng như là không thôi. Thì thưa giáo sư, một cái câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề ngân hàng thì không biết là ngân hàng có cái sự kỳ thị khi mà cho vay tiền hay không, và luật liên bang có cấm hoặc là có cách nào để mà bảo vệ hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa luật liên bang họ rất là gắt gao về luật kỳ thị hay là những ngân hàng. Tại vì thật sự ra mình cứ nghĩ rằng ngân hàng họ làm việc á, chắc có lẽ đàng hoàng ở đâu ra đó, nhưng mà thật sự họ vi phạm rất nhiều luật liên bang mà hiện giờ bao nhiêu công ty nó đưa ra bao nhiêu software để theo dõi, vi phạm trên phương diện là luật liên bang nó rất là phức tạp về cho vay là phải biết rằng trước khi cho vay là người vay nó phải biết là mình vay cái gì và cái thời gian bao nhiêu và vay cái loại loan nào như thế nào và có bị kỳ thị hay không. Từ đó nó rất rối lắm. Nhưng mà gần đây đó có một cái cơ quan của liên bang họ muốn theo dõi ngân hàng, mà không có cách nào theo dõi kỹ rõ bằng cách họ giả dạng, có nghĩa là họ gửi những người undercover mà thật sự đó là những người khách hàng họ mướn thôi. Họ vô những người khách hàng có credit score, có công ăn việc làm, có tiêu chuẩn đàng hoàng, vừa họ nhắm vào một cái ngân hàng nho nhỏ mà ngân hàng này nổi tiếng là kỳ thị, thì vô rõ ràng là một người da trắng và một người da đen. Và người da đen đó thì trên phương diện qualification cái gì cũng hơn người da trắng hết, về credit score, về job, về tất cả hết. Nhưng mà khi vô gặp cái người loan officer đó 2-3 lần như vậy thì vô á, thì cái người bên loan officer họ hướng về một cái loan package mà cái tỷ lệ nó lại cao hơn là cái người da trắng. Thành ra nó họ profile đưa ra những cái chương trình đó. Thành ra khi mình vay mượn, có lẽ người Á Đông mình có một cái profile khá tốt, và tại vì đa số ít có ai mà người Á Đông mình default về tiền vay mượn. Tuy nhiên mình cũng không biết được. Thành ra mình cũng phải khi nào vay mượn mình nên biết những cái ngân hàng khác nhau, chứ đừng tin tưởng là tất cả ngân hàng họ làm việc đều đàng hoàng hết.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ, và một cái liên quan đến vấn đề mà gần đây có nhiều hãng người ta bắt đầu đưa ra thông tin là họ sẽ sản xuất những cái xe mà không người lái, thì được biết là Uber sẽ thử nghiệm cái xe không người lái tại Pittsburgh, Pennsylvania, và Self-Ur sẽ sản xuất xe không có vô lăng, cái xe không có cái tay lái cũng như là cái bàn đạp để mình đưa hàng hóa, đúng không ạ?
Dạ vâng, tôi cũng thấy cái tin tức đó. Họ sẽ sắp sửa thực hiện, nhưng mà như là quý vị biết đó, gần đây có những cái xe không người lái đã bị đụng rất là tai hại và có người chết. Cho nên ở Pittsburgh đó, họ sẽ thí nghiệm như cô Huỳnh Như nói đó, xe không người lái, nhưng mà đầu tiên đó, xe người lái nhưng mà có một người ngồi đó, coi chừng, có nghĩa là xe Uber, một cái xe đó nó chạy không có vô lăng, không có gì hết á, nhưng mà có người ngồi đó, có cách là nếu mà có nguy hiểm á thì cái người đó có thể gọi là override được. Nhưng mà tôi nghe cái đó tôi cũng thiệt là nghe cũng ớn quá, thành ra không biết như thế nào. Có nghĩa là ngồi đi mà chuẩn bị, chắc lẽ những người đi đó, tức là đi thử nghiệm thì tất nhiên là được free rồi đó, nhưng mà họ thử nghiệm trước rồi rồi những xe đó là không có vô lăng, không có thắng gì hết, nhưng mà chắc có cách nào để emergency như thế nào, họ có một người đó để trường hợp mà bất trắc xảy ra. Cái chiều hướng này nó sẽ tiếp tục chắc chắn như vậy. Và rất nhiều người tôi biết hiện giờ đó làm part-time income thêm, nhất là sinh viên hay là những ngay cả thầy giáo mùa hè không có chuyện gì làm thì họ lái Uber để lấy tiền thêm. Mà cái tin này thì có lẽ làm chấn động rất nhiều cho những vị mà lái xe thêm part-time để lấy thêm income của Uber hay Lyft đó. Là trong tương lai những cái xe taxi nó sẽ không có người lái. Dĩ nhiên là lúc đầu nó sẽ có những cái rắc rối người ta lo sợ, nhưng mà đường dài thì cái technology này chắc chắn sẽ xảy ra. Mình cũng nghe rất nhiều năm nay là họ định làm mấy cái drone đó, họ đưa hàng hóa package này nọ, nhưng mà khi nghe tôi thấy nó vô lý, mà tới bây giờ tôi nghĩ là cái chương trình nó chết ngụm luôn. Như là chiếc máy bay mà nhỏ nhỏ như là đồ chơi vậy đó, mà nó delivery package từ nhà này nhà nọ. Cái chuyện đó tôi thấy nó vấn đề an ninh ở trên không gian, nhất là bay đụng với chiếc máy bay khác hay là đụng dây điện hay nóc nhà này nọ. Thì những cái chuyện đó, cái technology nó quá mơ hồ, mà gần đây thì cái technology đó có lẽ là nó bay biến đi rồi. Nhưng mà cái về technology xe hơi không người lái thì hay là một cái hình dạng nào tương tự như vậy, tôi nghĩ là trước sau gì nó cũng xảy ra gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề về bảo hiểm. Thì SA cảnh báo Bộ Tư pháp là nếu mà bị thu kiện sẽ không cho phép xác nhập, thu kiện không cho phép xác nhập vào Humana đó, thì họ sẽ giảm mức tham gia vào cái chương trình Obamacare. Cái điều này nó sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như quý vị biết đó, Aetna là một cái hãng insurance rất lớn, Humana là một insurance cũng rất lớn nữa, lợi tức trên 5 tỷ đô la. Aetna và Humana đã làm về nghề bảo hiểm đã trên 100 mấy chục năm rồi. Mà hai công ty đó họ muốn sáp nhập với nhau. Như đã dự liệu, như chúng tôi đã dự liệu cách đây cũng vài tháng đó, là Bộ Tư pháp không thể nào cho phép hết. Và bởi vì quả nhiên họ không cho phép. Và tại vì Bộ Tư pháp Antitrust Division á, họ có cái quyền gọi là đưa ra tòa án để thưa kiện, để stop lại cái sự mua bán giữa hai công ty này sáp nhập lại. Tại vì hai công ty này mà sáp nhập lại nó khổng lồ quá, và nó có thể ảnh hưởng đến cái giá cả cho người tiêu thụ, không có lợi cho tiêu thụ. Cái antitrust là để cái mục đích là bảo vệ cho người tiêu thụ. Nhưng mà Aetna đã tuyên bố với Bộ Tư pháp rằng nếu mà quý vị không cho chúng tôi sáp nhập đó, tại vì Obamacare đó là nó rất là có lợi nếu như công ty bảo hiểm có cái số người tham gia nhiều, nhưng mà phải đủ cái mass nào đó và cái hệ thống nào đó thì mới có lợi, còn nếu không lỗ. Và đại đa số những công ty mà tham gia Obamacare bây giờ họ thấy bị lỗ nhiều hơn là lời, cho nên họ nói rằng tiếp tục như vậy là không được. Và họ đã gần như là blackmail đó, có nghĩa là gần như là bó buộc Bộ Tư pháp, nói rằng quý vị không cho chúng tôi xác nhập chúng tôi sẽ rút ra. Và quả nhiên khi mà Bộ Tư pháp đưa đề đơn để thưa kiện đó, thì Aetna liền lập tức rút ra khỏi 11 tiểu bang trong 15 tiểu bang họ tham gia. Có nghĩa là trong 15 tiểu bang họ tham gia bây giờ đó, họ chỉ còn 4 tiểu bang thôi. Cái điều này là gần như là blackmail một cách chính thức. Tại vì trên phương diện luật pháp của Hoa Kỳ đó, mình blackmail đó là illegal, nhưng mà cái này họ tuyên bố công cộng một cách rõ ràng là chúng tôi nói là chúng tôi làm. Thành ra để mình coi giữa Bộ Tư pháp với lại cái công ty khổng lồ này họ như thế nào thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, cảm ơn. Thưa giáo sư, một cái câu hỏi mà có lẽ là cái vấn đề hồi nãy giáo sư cũng đã nói về cái việc mà các công ty bảo hiểm đó là sáp nhập hay là không sáp nhập, thì những cái công ty này khi sáp nhập hay không sáp nhập thì chỉ khổ hoặc là làm cho những cái người mà khách hàng cứ phải lo lắng không biết là cái hãng bảo hiểm của mình có còn hay không, hoặc là cái hãng bảo hiểm đó có còn cover cho mình hay là cái gì đó. Thì cái điều này cũng làm cho các khách hàng của các công ty này cũng hồi hộp lắm, phải không thưa giáo sư? Bây giờ trở lại với cái vấn đề mà sử dụng Uber hoặc Lyft, thì cái vấn đề sử dụng Uber rất là dễ dàng đối với giới trẻ, nhưng mà đối với những vị cao niên mà bây giờ họ muốn sử dụng Uber thì có cái cách nào để mà giúp họ hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, điều này rất thực tế thưa chị, là tại vì quý vị cao niên khi đến cái tuổi nào đó lái xe không còn an toàn nữa hay là không biết lái xe đi nữa, thì chúng tôi xin hoàn toàn đề nghị là quý vị hãy nói con mình hay cháu mình, nhất là mấy đứa cháu nội cháu ngoại bây giờ nó giỏi lắm. Một khi mà có một cái iPhone, một cái smartphone, chỉ cần nói mấy cháu hãy download vô một cái smartphone Lyft hay là Uber, thì khi mình download chỉ vài giây là có trên cái smartphone nó có chữ. Hiện giờ chính cá nhân tôi cũng xài, khi mà mỗi lần tôi đi công tác, bây giờ tôi không có đi taxi nữa, tôi đi Uber hay Lyft thôi. Tôi để hai cái đó nữa. Rồi trong đó khi mình download là mình bỏ sẵn cái credit card vô. Mà lúc mà download dĩ nhiên là mình nên làm ở nhà, tại vì cái đường dây ở nhà nó an toàn, không bao giờ ai ăn cắp credit card, bỏ vô một lần thôi. Đó. Ví dụ như chị Quỳnh Lan bây giờ muốn đi lợi chợ Hồng Kông, hay là đi khám bác sĩ, hay một vị cao niên nào đó muốn đi khám bác sĩ, mà khi mà mình muốn gọi một Uber hay Lyft á, là mình nên chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ ngồi sẵn ở nhà ngay cửa sẵn sàng rồi hả, kêu là có thể là một cái người lối xóm đâu đó cách đó chừng 2-3 mile họ đến liền, chứ không phải như taxi chờ đợi rất lâu. Mà khi mình gọi Uber hay Lyft á, thì mình nhấn đó là cái địa chỉ nhà hay là bất cứ mình ở nơi nào nó hiện lên liền, mình chỉ đánh vào cái địa chỉ cái chỗ mình đi thôi. Mà nếu mà muốn rẻ nữa đó, thì trong đó có một cái choice đó là mình còn được muốn share cái ride với người khác. Xin lỗi. Là tại ví dụ mình đi khoảng chừng 15 mai là cũng xa chứ không phải gần 15 mai. Thì đi mà đi một mình á có thể tốn chừng 10 đồng à. Nhưng mà mình share với một cái ride với người khác á có thể là 4-5 đồng thôi. Mà đôi khi mình nói share nhưng mà không có ai share thì mình đi có một mình thôi. Thành ra những cái điều này nó rất là có lợi. Uber với Lyft là hai hãng cạnh tranh với nhau. Lyft là biên là N là Y-Grat S và T. Lyft chứ nó đọc thì giống Lyft vậy nhưng mà thay vì chữ Y ngắn thì Y dài. Đó, còn Uber là U B E R Uber. Thì hai cái đó nó đưa lên một cái phương tiện rất là tiện nghi, mỗi lần đi có thể 5-7 đồng, mà mình muốn đi chợ, mình đi đâu hay đi bác sĩ hay đi đâu khám bệnh này nọ, nó rất là tốt, và nó cho mình cái tự do, cái thoải mái trong cái tuổi xế chiều, cái lúc về già nó rất là tốt thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng cảm ơn giáo sư đã cho tên Quỳ Lan vào trong những vị cao niên cần phải học.
Chị Quỳ Lan thì quá trẻ, nhưng mà chỉ đưa ví dụ thôi.
nhưng mà cô Lan do đó thì lần sau cô Quỳ Lan muốn đi từ Houston Dallas không cần phải nhờ nhờ chú đợi chú mới không.
Dạ, vâng,
cứ nhấn một cái đi Dallas một cái, vô bờ chở con thẳng Dallas luôn. Và một cái vấn đề khác nữa thì ngày nay thì mình cũng nghe nhiều về Trung Quốc rồi, thì Trung Quốc được biết là hàng ngày họ càng dùng nhiều những cái kỹ thuật cao như robot để mà thay thế cái nhân công của họ. Như vậy thì trong tương lai thì cái ngành kỹ nghệ của họ như thế nào, và robot hình như họ cũng giỏi lắm, có thể vẽ đủ thứ phải không giáo sư?
Dạ đúng như vậy thưa Huỳnh Như. Như mình thấy cái diễn tiến của Trung Quốc á, giống như một như Hoa Kỳ của thời xưa. Một cái xứ trên 1.3 tỷ người thì cái nền kinh tế họ chú trọng vào nhân công rẻ. Mà nhân công bây giờ bên Trung Quốc thật sự không còn rẻ nữa, nó mắc nhiều. Thành ra nó cũng đi, mình nhìn vào cái diễn tiến về kỹ nghệ của Hoa Kỳ thì Trung Quốc nó đi cũng giống giống như vậy. Mặc dù cái hệ thống nó hoàn toàn nó khác với cái hệ thống độc tài của Cộng sản nó khác. Nhưng mà dùng robot chứng tỏ rằng là mướn nhân công không có lợi nữa. Sở dĩ Trung Quốc họ nhân công họ rẻ là tại vì thứ nhất là dân đông, thứ gì nữa là họ không có luật lệ gì cả, bắt con nít mấy tuổi cũng làm việc, hay là những cái trường hợp mà rất là đàn áp cho lao động. Bây giờ đó cái mức sống họ của Trung Quốc cũng khá cao, đời sống nó mắc mỏ, thành họ dùng robot rất nhiều. Mà cái điều này mình thấy rõ đó, khi mà cái kỹ nghệ của Trung Quốc đó, mà nhân công nó bắt đầu lên, họ phải dùng robot, họ là dùng automation, cái đó là gần như 80 năm về trước. Hoa Kỳ qua cái giai đoạn đó thì giờ Trung Quốc vậy, thì từ từ mình sẽ thấy rằng đó, nhân viên đó, từ từ sẽ mất việc làm và cái đời sống họ nó khác. Thành ra cái này nó sẽ thay đổi cái căn bản của nền kinh tế của Trung Quốc nhiều. Quý vị biết là robot bây giờ họ làm đủ thứ, cái gì cũng được hết. Ngay cả nghe nói tôi thấy thư họa robot cũng vẽ được nữa. Thật sự cái gì mà người làm được, có trí óc sơ sơ thì robot nó cũng tương tự như vậy. Đây là cái biến đổi về cái nền kỹ nghệ của Trung Quốc. Nó càng ngày đồ đạc nó sẽ gia tăng giá cả hơn, là tại vì mức lao động, mức sống lao động và giá cả lao động họ càng ngày nó càng cao hơn thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nói đến cái vấn đề lúc nãy giáo sư có đề cập đến vấn đề là khi mà mình muốn bỏ cái credit card của mình vào trong cái hệ thống Uber hay cái gì đó thì mình nên làm ở nhà, tại vì cái đường internet ở nhà của mình nó an toàn hơn. Thì nói về vấn đề an toàn thì cái computer hackers này càng ngày càng tinh vi. Đôi khi họ lấy thông tin của mình ở trên website khi mà mình shopping online vân vân. có cái cách nào để mình tránh khỏi bị gian lận trong những cái trường hợp giống như vậy hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như anh nói đó, những người hacker bây giờ họ tinh vi lắm. Cái điều mà mình tránh là không bao giờ nên đổi gửi cái credit card hay là đổi cái tên, cái password hay là những cái số xã hội trong lúc thường mình ngồi trên xe, tại vì trên xe cái đường dây phone của mình đó, nó không có secure. Nếu mình ở nhà mình đó, thì đường dây nó secure hơn. Mình cái gì mà nó airtime thì nó không có secure. Mà cái quan trọng hơn hết đó, là khi mình dùng credit card đó, thì dĩ nhiên mình được cái sự bảo vệ của những công ty credit card. Thì thành ra tôi khuyên rằng thứ nhất, mình mua đồ nên mua qua credit card thay vì dùng debit card. Debit card thì đi thẳng vào account của mình. Đó. Mặc dầu những gian lận đó nó cũng được bảo đảm một phần nào đó, nhưng mà credit card thì tốt hơn. Nhưng mà cái điều mà mình nên để ý đó là nên, ví dụ như quý vị có dùng online banking hay là những cái access nào đó, hay là những password vô cùng như xưa, hay là vô những cái file của mình đó, cứ 6 tháng nên đổi một lần. Mà cái một cách, dĩ nhiên tôi không phải là một người chuyên viên về computer, nhưng mà một cái luật rất nôm na mà mình set cái password như thế nào để người hacker họ không có dễ để mà gian lận. Thứ nhất là mình tránh đi những cái điều mà người ta nghĩ rằng ví dụ như ngày sinh tháng đẻ của mình, của con mình, hay là cái địa chỉ nhà, phần nhiều mình hay để với tí mấy số đầu là địa chỉ nhà, rồi tên first name, last name của mình, biên tắc. Thì đó là những điều mà người hacker họ dùng cái tâm lý là cái gì làm dễ nhớ nhất, người hay dùng thì họ sẽ dùng. Nhưng mà mình để cái password á, thứ nhất á, là mình để thứ nhất là có 4 điểm mà nên là hòa lẫn với nhau thì cái người hacker họ khó đoán được. Thứ nhất là cái password của mình á, có con số, rồi cái thứ nhì nữa là có chữ, có alphabet. Mà trong chữ alphabet á, nó nên có chữ hoa, có nghĩa là capital, có chữ thường và chữ capital, con số có chữ. Và cái kế đến nữa đó là có những cái dấu, ví dụ như dấu chấm than, dấu a cộng đó, mình biên như thế nào mà nó có 3 cái level đó. Thứ nhất là có hoa, có lower case và upper case, có số, có chữ và có những cái dấu hiệu, ví dụ như chấm than hay là a cộng này nọ đó. Khi mình có 3-4 cái yếu tố đó thì họ khó có thể nào mà đoán được cái password của mình. Đó là cái cách đơn nam mà chúng tôi hay thường dùng, thưa anh.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một cái câu hỏi cuối thì có lẽ là ai cũng muốn biết rằng là ngày Labor Day sắp tới thì chắc chắn là sẽ có vấn đề on sale rất là nhiều rồi. Thì không biết rằng là cái sale này nó có thật sự là tốt hay không, và thưa giáo sư, và mình phải làm gì, có cần phải đi mua shop hết hay không ạ giáo sư?
Dạ thưa, Labor Day này tôi nghĩ là nó sẽ có những cái sale thật sự, thưa chị, là tại vì cái mức tiêu dùng của người tiêu thụ trong từ 8 tháng nay đó nó có vẻ hơi chậm, nó rất chậm. Đây là thật sự một cái major holiday sau cái tháng 5 vừa rồi và chuẩn bị cho mùa Christmas. Tôi nghĩ là những cái sale này có những cái sale thật sự, nhưng mà dĩ nhiên là mình mua đồ đó, đôi khi mình muốn những cái đồ mình cần dùng đó, mình cần dùng liền đó, thì mua online đó nó bất tiện. Nhưng mà mình có thể những cái tiệm mà mình mua đó, mình thấy mình mua, mình có thể qua cái giá online rồi mình yêu cầu họ deliver ở tại cái store đó, mình đến mình lấy. Thành ra chỉ cần ngày hôm sau là mình đến cái store đó mình lấy, hay là liền cũng được. Mình lấy giá cả ở trên online, nhưng mà mình chỉ định là mình sẽ pick up ở cái store. Đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là được cả hai, vừa lấy hàng hóa ở tại tiệm, ở cái tiệm đó mình thấy món hàng hóa mình thích mà giá cả nó thấp nữa. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là những cái mùa major holiday này đó, nếu mà mình có tiểu thương hay là có những nhu cầu gì đó, mình cứ tính trong 6 tháng tới mình cần cái gì thì mình mua, mình plan những cái đồ đó thì có thể mình sẽ tiết kiệm được nhiều. Nhưng mà thay vì tới đâu tùy hứng mùa đó thì nó có thể phí phạm. Nhưng mà nếu mình mua những cái điều mà mình biết trước vài tháng, mình plan trong những major holiday này thì tôi nghĩ nó tốt lắm. Nhất là mình có thể mua với shipping mà free nữa. Đó là những điều mình nên để ý đến, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Shopping online và đến pick up hàng hóa của mình, những món hàng của mình ngay tại tiệm, vừa saving được tiền shipping và lại vừa có thể chúng ta nhìn thấy những món hàng của mình lúc đó có thể cancel được ngay lập tức, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng.
Đến đây thì chúng ta không còn đủ giờ nữa để đặt những cái câu hỏi cùng với giáo sư. Xin cảm ơn giáo sư đã thường xuyên đến với chương trình. Không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình của Quỳnh Như và Duy Khang một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta xin được nói chuyện lại vào kỳ tới ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa rất hân hạnh thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, anh Duy Khang, quý khán giả, xin hẹn vào tuần sau ạ. Xin kính chào.
Dạ, Quỳnh Như xin kính chào.